Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Tù nhân Kitô ở Iran được về với gia đình trong kỳ nghỉ lễ.
Tehran, trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay, Bộ Tư pháp Iran cho phép các tù nhân Kitô được trở về với gia đình trong 10 ngày. Đây là một quyết định hiếm có của Tư pháp Iran đối với nhóm thiểu số.
Theo Ukanews, hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 12 vừa qua, ông Jolan Jose Mohasi Ajay, Bộ trưởng Tư pháp Iran đã quyết định cho các tù nhân Kitô được tại ngoại trong 10 ngày, đồng thời ra lệnh cho các cơ quan chức năng thi hành quyết định này. Bình luận về điều trên, trang web của Bộ Tư pháp viết, quyết định được đưa ra vào dịp năm mới 2022 và kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trang web không nói rõ có bao nhiêu người được hưởng đặc ân này, cũng như ngày bắt đầu thời hạn 10 ngày, nhưng chắc chắn các tù nhân bị kết án vi phạm an ninh, tội phạm có tổ chức, bắt cóc, cướp có vũ trang và những người bị kết án tử hình sẽ không thể được hưởng đặc ân này. Các Kitô hữu ở Iran chỉ chiếm 1% trong tổng số 83 triệu dân, đa số là người Hồi giáo Shia. Hầu hết các Kitô hữu của đất nước này là người Armeni, cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 6 tháng 1. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thường ân xá cho các tù nhân hoặc giảm án vào các ngày lễ của người Hồi giáo. Tuy nhiên, hiếm khi chính quyền Iran công bố các biện pháp như vậy đối với các thành viên thuộc nhóm thiểu số Kitô giáo ở nước Cộng hòa Hồi giáo.
Các giám mục Paraguay mời gọi giáo dân loan báo tin mừng.
Asunción, nhân dịp năm giáo dân, trong thư mục vụ Giáng sinh, các giám mục Paraguay mời gọi tất cả các giáo dân đang hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội tham gia vào công cuộc loan báo tin mừng, bởi vì bí tích rửa tội nhắc nhở chúng ta nói không với tội lỗi và sống như những người con đích thực của Chúa.
Ngày 21 tháng 11 năm 2021, Giáo hội Paraguay đã khai mạc năm giáo dân, mục đích là để thúc đẩy căn tín, ơn gọi sứ vụ và chứng tá trong gia đình, nơi làm việc và xã hội, để khuyến khích giáo dân tham gia vào các hoạt động xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Trong thư mục vụ gửi đến giáo dân dịp lễ Giáng sinh, Hội đồng Giám mục Paraguay viết: một Paraguay mới cần những giáo dân dấn thân với Chúa Kitô và Giáo hội người để vượt qua bất bình đẳng xã hội, nạn tham nhũng, ích kỷ, loại trừ và giết người vì thiếu sức khỏe, giáo dục, đất đai, nhà cửa và công việc. Trích dẫn hiến chế Lumen Gentium, các giáo mục kêu gọi giáo dân dấn thân thúc đẩy mở rộng nước Chúa và nhắc lại rằng năm giáo dân trùng với sự kiện Đại hội Giáo hội Châu Mỹ Latin và Caribe được tổ chức vào tháng 11 vừa qua và khai mạc Thượng Hội đồng về Tín hiệp hành. Trong giai đoạn lắng nghe và tham khảo ý kiến dân Chúa, các vị mục tử nhắc lại tín hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi của giáo dân, mục tử và cộng đoàn tu sĩ. Các giám mục giải thích, sứ vụ của dân Chúa là thánh hóa thế giới, tất cả mọi người, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân phải góp phần làm cho Chúa Kitô hiện diện theo phẩm giá và đặc sủng của mỗi người, thể hiện sự hiệp nhất trong bí tích rửa tội và sống ơn gọi của mỗi người trong Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Theo các giám mục, trong hoạt động loan báo tin mừng hiện nay, giáo dân nắm giữ vai trò chính. Đây là điều cần thiết và cấp bách cho một giáo hội đi ra, truyền giáo, mong muốn giúp biến đổi các tội như tham nhũng, bất bình đẳng, bạo lực phát sinh từ nghèo đói loại trừ và loại bỏ những người yếu nhất. Giáo dân, chiếm đa số trong giáo hội, tham gia vào những thực tại này và đã đến lúc họ phải đảm nhận vai trò dẫn đầu và đào sâu đào tạo để trở thành men trong bột, muối cho đất và ánh sáng cho sự biến đổi xã hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Tư ngày 29 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2021, Đức Thánh Cha đã tiếp tục bài giáo lý về Thánh Giuse với đề tài liên quan đến bối cảnh Giáng sinh, đó là cuộc chạy trốn sang Ai Cập sau khi Thánh Giuse được thiên thần báo mộng là vua Herode đang tìm cách giết hài nhi. Đức Thánh Cha nêu ra hai cách hành xử đối nghịch nhau, sự tàn bạo của Herode và lòng can đảm của Thánh Giuse. Cuộc sống luôn sẵn có những nghịch cảnh, nhưng nó không nhất thiết đưa đến cách hành xử tàn bạo của Herode. Ngược lại, chúng ta có thể đối diện với những nghịch cảnh đó bằng lòng can đảm như Thánh Giuse. Bên cạnh đó, cuộc trốn chạy này của Thánh Gia cũng làm liên tưởng đến cuộc chạy trốn của biết bao nhiêu người ngày nay bị buộc phải rời bỏ quê hương của họ vì chiến tranh, hận thù và đói kém. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe come migrante, perseguitato e coraggioso.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh chị em về Thánh Giuse là một người di cư bị bắt hại và can đảm. Đây là cách mà Thánh sử Matthew mô tả. Sự kiện này đánh dấu đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và Thánh Giuse và mẹ Maria cũng được xem là nhân vật chính mà truyền thống gọi là cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Gia đình Nazareth đã phải chịu sự sỉ nhục này và đã nếm trải cảm giác bấp bênh, sợ hãi, đau đớn khi phải rời bỏ xứ sở của mình. Ngay cả ngày nay, nhiều anh chị em của chúng ta cũng bị buộc phải sống cùng một sự bất công và đau khổ này. Nguyên nhân hầu như luôn luôn là sự kiêu ngạo và bạo lực của những kẻ quyền lực. Điều này cũng đã xảy ra đối với Chúa Giêsu. Vua Herode biết được từ các đạo sĩ sự ra đời của vua dân Do Thái, và tin này làm ông bối rối. Ông cảm thấy không an toàn, ông cảm thấy bị đe dọa nơi quyền lực của mình. Vì vậy, ông tập hợp tất cả các nhà chức trách của Jerusalem để hỏi về nơi sinh của hài nhi và yêu cầu các đạo sĩ cho ông biết chính xác, để ông, nói cách giả dối, cũng có thể đến và thờ lại người. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng các đạo sĩ đã đi theo một con đường khác, ông đã nảy sinh một kế hoạch tàn ác, giết tất cả chị em của Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Đó là thời điểm mà theo tính toán của các đạo sĩ, Chúa Giêsu đã được sinh ra. Trong khi đó, một thiên thần báo mộng cho Giuse: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Chúng ta hãy nghĩ đến rất nhiều người ngày nay cũng cảm thấy sự thôi thúc bên trong như vậy. Chúng ta hãy chạy trốn đi, bởi vì ở đây có nguy hiểm. Kế hoạch của Herode nhắc nhớ lại kế hoạch của Pharaoh là ném tất cả bé trai của dân Israel xuống sông Nin, và cuộc chạy trốn sang Ai Cập gợi lại toàn bộ lịch sử của Israel, bắt đầu từ Abraham, người cũng đã đến trú ngụ ở đó, cho đến Giuse, con trai của Jacob, bị bán bởi anh em mình, và sau đó trở thành người cai quản toàn cõi Ai Cập, và đến Môi-se, người đã giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Cuộc chạy trốn của Thánh Gia đến Ai Cập cứu được Chúa Giêsu, nhưng rất tiếc, nó không ngăn được Herode thực hiện việc thảm sát của mình. Như thế, chúng ta đứng trước hai nhân cách trái ngược nhau, một bên là Herode tàn bạo, và bên kia là Giuse với sự ân cần và can đảm. Herode muốn bảo vệ quyền lực của mình bằng sự bạo tàn nhẫn tâm, như việc hành quyết một trong những người vợ của ông, một số người con của ông và hàng trăm đối thủ. Ông là một người tàn nhẫn. Để giải quyết vấn đề, ông chỉ có một công thức duy nhất: giết người. Ông là biểu tượng của biết bao bạo chúa của hôm qua và cả hôm nay. Đối với họ, đối với những bạo chúa này, con người không quan trọng, quyền lực mới đáng giá. Và nếu họ cần không gian cho quyền lực, họ sẽ giết người. Và điều này xảy ra ngày nay. Chúng ta không cần phải trở về lịch sử cổ đại, nó xảy ra ngày nay. Họ là những con người trở thành sói đối với người khác. Lịch sử đầy rẫy những con người, những người sống trong nỗi sợ hãi của họ, cố gắng vượt qua chúng bằng cách thực thi quyền lực một cách chuyên chế và ra tay thực hiện những ý định bạo lực vô nhân đạo. Nhưng chúng ta không được nghĩ rằng chúng ta chỉ sống kiểu Herode khi chúng ta trở thành bạo chúa. Không, trong thực tế, đó là một thái độ mà tất cả chúng ta đều có thể sa ngã. Mỗi khi chúng ta cố gắng xua đuổi nỗi sợ hãi của mình bằng sự kiêu ngạo, ngay cả khi chỉ bằng lời nói hoặc bằng những cử chỉ lạm dụng nhỏ được thực hiện để hạ nhục những người xung quanh chúng ta, trong lòng chúng ta cũng có khả năng trở thành những Herode nhỏ. Thánh Giuse đối lập với Herode. Trước hết, Ngài là người công chính, còn Herode là kẻ độc tài. Ngài cũng chứng tỏ sự can đảm trong việc thực hiện mệnh lệnh của thiên thần. Chúng ta có thể hình dung về những thăng trầm mà Ngài phải nếm trải trong suốt cuộc hành trình dài và nguy hiểm, và cả những khó khăn liên quan đến việc ở lại một đất nước xa lạ với một ngôn ngữ khác. Rất nhiều khó khăn, lòng can đảm của Ngài cũng được bộc lộ trong việc trở về khi được thiên thần trấn an. Ngài đã vượt qua những nỗi sợ hãi, có thể hiểu được, và cùng với Đức Maria và Chúa Giêsu để định cư tại Nazareth. Herode và Giuse là hai nhân vật đối lập nhau, luôn phản ánh hai bộ mặt của nhân loại. Thật là một quan niệm sai lầm khi cho rằng lòng dũng cảm là đức tính dành riêng cho bậc anh hùng. Thực tế, cuộc sống hàng ngày của mỗi người đều cần đến lòng dũng cảm. Cuộc sống của chúng ta, của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta không thể sống mà thiếu lòng can đảm, dũng cảm đối mặt với những khó khăn hàng ngày. Trong mọi thời đại và trong mọi nền văn hóa, chúng ta đều tìm thấy những người nam và người nữ can đảm, kiên vững với niềm tin của họ, để vượt qua những khó khăn, chịu đựng những bất công, chịu lên án và thậm chí cả cái chết. Lòng can đảm đồng nghĩa với dũng cảm, cùng với công bằng, cẩn trọng và tiết độ là một phần thuộc nhóm các nhân đức được gọi là nhân đức trụ. Bài học mà Thánh Giuse để lại cho chúng ta hôm nay là cuộc sống luôn sẵn có những nghịch cảnh cho chúng ta. Điều này đúng, và đối diện với chúng, chúng ta cũng có thể cảm thấy bị đe dọa, sợ hãi, mà không lôi ra điều tệ hại nhất nơi chúng ta, như Herode đã làm. Nhưng chúng ta có thể vượt qua vào một thời điểm nào đó qua cách hành xử như Thánh Giuse, bằng việc đối diện với nỗi sợ bằng lòng can đảm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta cần một lời nguyện cho tất cả những người di cư, tất cả những người bị bắt hại, tất cả những ai là nạn nhân của những hoàn cảnh khắc nghiệt, đó là những hoàn cảnh chính trị, lịch sử hoặc cá nhân. Nhưng chúng ta hay nghĩ đến rất nhiều người là nạn nhân của các cuộc chiến tranh, muốn rời bỏ quê hương mà không thể. Chúng ta nghĩ đến những người di cư, bắt đầu con đường như thế để được tự do, và nhiều người trong số họ kết thúc trên đường hoặc trên biển. Chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu trong vòng tay của Thánh Giuse và mẹ Maria đang chạy trốn, và chúng ta thấy nơi người, mỗi người di cư hôm nay. Đây là một thực trạng về những cuộc di cư ngày nay mà chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Đó là một nỗi ô nhục xã hội của nhân loại. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người đã trải qua đau khổ của những ai phải chạy trốn. Ngài đã bị buộc phải chạy trốn để cứu lấy mạng sống của những người thân yêu. Xin bảo vệ tất cả những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh, hận thù và đói kém. Xin nâng đỡ họ trong nỗi khốn khó mà họ phải gánh chịu. Xin củng cố họ trong hy vọng và giúp họ gặp được sự chào đón và liên đới. Xin hướng dẫn bước đường của họ và mở rộng trái tim của những người có thể giúp họ. Amen. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 62 từ số 214 đến số 216.
Mà tôi nhớ lần trước không lầm thì mình đọc về cái gì gọi là việc chuẩn bị cho cử hành hôn lễ đúng không?
Đúng rồi.
Cậu nghĩ là người ta chuẩn bị hôn lễ và lễ cưới bây giờ như thế nào?
Đơn giản thôi, thì thời bây giờ này thì có một số tiêu chí nè. Đầu tiên là phải độc lạ nè, ngay cả cái xấu cũng phải xấu lạ. Rồi phải siêu to nè, phải khổng lồ nè. Đại khái là phải làm cái gì đó thật là hoành tráng. Đời có lần mà không làm uổng.
Không không ơi, cái gì mà lần trước tôi nhớ Giáo huấn vui Đức Thánh Cha nói cái gì khác mà.
Ông nhớ gì đâu, Đức Thánh Cha thì cũng ở đời này chứ Ngài có nói gì khác đâu.
Vậy bây giờ nói tóm lại là ông có nhớ tuần trước Đức Thánh Cha nói cái gì không?
Nói chung là cái tuần vừa rồi á, thời tiết Roma lạnh lẽo quá, tôi teo hết cả não rồi, không lạnh cống luôn. Thôi giờ ông mến cho tôi một tí đi, chứ giờ ông mà để tôi mời cả làng nghe đám cưới luôn á.
Trời, cái thời đại này đâu phải cứ hoành tráng, đâu phải là cứ độc lạ, mời cái là cả làng nó đi đâu.
Ủa, nhận thiệp rồi chả lẽ không đi không?
Không, ông đừng có ảo tưởng ơi, ông tưởng ông ngon lắm mà.
Thời nay, tôi nhớ rồi, thời nay là phải có thẻ xanh, giấy chứng nhận F0 đã chữa lành, hai liều vaccine đó, đúng không? Thì mình nó mới đi.
Thôi rồi, để tôi nhắc lại cho ông này, nhắc lần này thôi đó. Tổ chức hôn lễ là phải là đơn sơ và giản dị.
Những gì?
Chứ không phải là cái gì mà hoành tráng, độc lạ không?
Rồi tôi nhớ luôn, Đức Thánh Cha nói là đơn sơ, giản dị, rồi còn phải đặt tình yêu lên trên tất cả, đúng không?
Đúng rồi. Cái đặt tình yêu là cái chốt á. Rồi cái nữa là đó là phải can đảm làm khác với người ta.
Tức là hở F0 mà cứ mờ luôn phải không?
Trời.
Ủa như sao thì khác với người ta?
F0 là toang hết luôn. Có nghĩa là ở đây á, đừng để cái xã hội nó thích hào nhoáng. Thích gọi là hoành tráng này, nó nuốt chửng các con.
Rồi tôi hiểu rồi. Trời, phải nói là đọc số lần trước sau cả một tuần mà giờ mới hiểu được ý Đức Thánh Cha nói đó.
Khôn ra đúng không?
Có vẻ là khôn ra rồi, dần dần rồi đó, bắt đầu thông não rồi đó. Như vậy là cái chữ can đảm ở đây tức là can đảm đi ngược lại với tinh thần thế gian, đúng không? Chứ
đúng
không
rồi.
Phải là can đảm theo kiểu là ở nhà
làm can
thì cứ mời,
đúng rồi. Đâu có phải làm can, can đảm nó khác nhau mà.
Ừ.
À, bây giờ ông có vẻ khôn ra rồi đấy.
Ừ thì ngày xưa tôi khôn lắm ông ơi, giờ là đỡ đỡ rồi đó. Khi nãy á, thật ra tôi á, là tôi hiểu lầm Đức Thánh Cha thôi. Tôi nói tôi dùng cái từ làm hoành tráng á, là vì hiểu lầm câu của Đức Thánh Cha. Tôi tưởng Ngài nói các con hãy can đảm làm khác với người ta. Lấy là đừng có sợ là hàng xóm nó ganh ghét, mà mình có nhiêu mình bung hết bấy nhiêu.
Là hoành tráng mới khác người đúng không?
Ờ khác, đọc lạ là vậy. Nhưng mà không ngờ là giờ mới nhớ là Đức Thánh Cha dặn mình là sao. Đơn sơ nè,
dành ưu tiên cho tình yêu này, cái đó mới là cái độc, cái đó mới là cái lạ,
công nhận đó. Bây giờ mình tưởng tượng coi, có một cái lễ cưới nào trong thời đại này mà không có rầm rộ, đúng không? Trong một cái khung cảnh rất là nhẹ nhàng,
đúng
rồi.
Rồi
thân tình, rồi gia đình, rồi người tổ chức cũng nhẹ nhàng mà người đi dự cũng nhẹ nhàng nữa,
rồi không cần phải là múa máy quay cuồng, đúng không?
Đúng rồi, cái đó giảm bớt hết đi, không tiết kiệm tiền để làm gì, nhét phong bì gửi cho nhà cưới.
Vừa rồi có một cái cặp vợ chồng mà làm một việc cực kỳ là ý nghĩa.
Dù vậy,
có nghĩa là anh chị này á, anh ấy yêu cầu là những người bạn mà tới đám cưới á thì không có đi tiền mà là sẽ tặng sách.
Tức là miệng phun điếu. Tôi lộn, miệng phun điếu.
Nghĩa là ở đây á, là mang sách tới thay vì tiền là mang sách.
Và
tất cả những cái sách mà anh chị nhận được trong đám cưới đó thì sẽ gửi đến vùng cao cho các trẻ em nghèo.
Wow.
Thấy không? Độc lạ ở chỗ này, giản dị, quan trọng là hướng tới một cái đối tượng yêu thương cụ thể.
Tôi thì cũng quá hay. Tôi mà có đám cưới là tôi bắt chước ngay. Nhưng mà thiết là tôi không có đám cưới.
Nhưng mà tôi bật mí cho ông này. Cái số này á, ngày hôm nay này nè, nói tiếp về việc chuẩn bị cử hành hôn lễ.
Ủa, vẫn tiếp đúng hả?
Đúng rồi, mà còn rất là nhiều chiêu độc lạ nữa.
Giờ mình vô mình coi coi thử thế nào nha. Chuyện bắt đầu ly kỳ rồi, bây giờ là vô luôn nè.
Rồi, số 214 nè.
Đức Thánh Cha nói, đôi khi những người đính hôn không nhận thức được tầm quan trọng về mặt thần học và linh đạo. Nhận thức được mới lạ, đừng có học thần học và linh đạo đâu. Mà để coi Ngài nói tiếp làm sao ha. Đôi khi những người đính hôn không nhận thức được tầm quan trọng về mặt thần học và linh đạo của những lời ân thuận. Cái lời ân thuận này là phải biết nè, đó. Những lời vốn làm sáng tỏ ý nghĩa của mọi hành động tiếp theo sau.
Con có đồng ý không? Con có tự do không?
Con đồng ý thì con tự do.
Nó phải hiểu được cái điều mà mình muốn nói đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng cần phải nói rõ rằng những cái lời ấy không thể chỉ giản lược trong hiện tại được. Có nghĩa là cả tương lai nữa, đúng không? Mà chúng hàm chứa toàn bộ, gồm cả tương lai,
cả cuộc sống hả?
Đúng rồi, cho đến khi mà cái chết chia lìa các con.
Nghe cái này không những là câu chuyện ly kỳ mà tôi thấy toát mồ hôi nổi da gà luôn nè.
Nghe đến cả đời sống bên em mà tôi nản rồi, đúng không?
Đấy đấy, mà xong rồi lại còn cái chết chia lìa nữa, hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Biết bài hát ai sáng tác không?
Điều giản dị, nhạc sĩ mới mất xong.
Đúng rồi, nhạc sĩ Phú Quang.
Nhưng mà đứng ở hiện tại và đã hứa là mình sẽ sống với nhau cho đến khi cái chết chia lìa thì đúng, tôi thấy là hơi bị mạo hiểm luôn á.
Đúng rồi, mạo hiểm, đầy thách đố, nhưng mà bản chất của lời hứa hôn phối là như vậy.
Nếu mà là tớ chắc tớ phải đi linh thao hết tháng để mà quyết định xem là mình có đi tiếp hay là không.
Đúng rồi, phải biết tiên liệu, nắm chơi không được, nghỉ. nghỉ trước khi bước vào cuộc chơi, chứ mà đang chơi thì nghỉ nha.
Quit game đó, vào một cái là không có đi ra được nữa.
À vậy hả?
Đúng rồi. Có xem phim đó chưa?
Chưa
rồi,
xem.
Cái phim nó mới ra của Hàn Quốc luôn đó.
À, vậy
cực kỳ là nổi tiếng, cực kỳ nhiều ý nghĩa nhân văn.
Ok.
Nên xem.
Rồi.
Cái okay. Vào cuộc chơi là không có lùi lại được nữa.
Có sức chơi, có sức chịu, đúng không? Có sức liệu mà chơi. Chơi là chơi tới bến. Bến đây chắc là bến thiên đàng. mà lúc nãy em nói ông đi linh thao đúng không? Tôi khuyên ông đừng có đi. Đi linh thao xong đi tu thì được. Đi linh thao tôi chỉ khuyên riêng ông thôi, còn tất cả mọi người khác tôi đều khuyên đi linh thao, còn riêng ông tôi khuyên đừng có đi. Tại vì tôi nghi người yêu của ông mà đợi ông ở 30 ngày đi linh thao xong rồi thì biết sao không? Giờ thì em đã là vợ người ta, đã là vợ người ta. Ai nghĩ sao chờ Trần Đỉnh đi linh thao 30 ngày. Thôi.
Em xin lỗi, bởi vì thanh xuân của em qua nhanh quá, phải không? Cái gì mà người ta nói rằng cao thủ là không bằng tranh thủ, phải chốt luôn.
Rồi tính có gì tính sau, cứ phải chốt đơn đã. Thôi mà nãy giờ mình nói vui vậy thôi, chứ bây giờ mình ngẫm lại thì câu của Đức Thánh Cha nói rất ư là đúng đắn.
Sao?
Nghĩa là gì? Là Ngài mời gọi các bạn trẻ phải hiểu và dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình.
Đúng rồi. Tôi thấy là cậu là vừa nãy cậu nói là cậu khôn ra, đến cái chỗ này tôi thấy là cậu có vẻ đúng.
Cậu nhận ra được là tớ khôn, tớ thấy cậu là một người vô cùng thông minh sáng suốt. Giờ chúng ta cùng đọc tiếp xem coi Đức Thánh Cha có chiêu gì để mà giúp giữ lời hứa không, chứ giờ Ngài cứ mời dạy rồi giờ làm sao.
Rồi nghe tiếp đây nè. Ý nghĩa của sự ưng thuận cho thấy rằng tự do và trung thành chẳng những không đối nghịch với nhau, mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả trong cái tương quan liên vị cũng như trong cái tương quan xã hội.
Vẫn còn hơi khó hiểu nhưng mà hiểu sơ sơ rồi, mà đọc tiếp hiểu ra nè. Thật vậy, ngài nói trong nền văn minh của truyền thông toàn cầu, ở mạng xã hội các kiểu ha, chúng ta hãy nghĩ đến những thiệt hại gây ra bởi sự lạm phát của lời hứa chưa hoàn thành.
Trời, cái lời hứa mà chưa hoàn thành, thậm chí là còn có một cái từ gọi là rất đắt ở đây, gọi là lạm phát lời hứa.
Đấy, lời nói gió bay đó, không mà. Khái niệm hay quá thôi. Lạm phát lời hứa là ngồi tiên tôi nghe. Ủa mà lạm phát là cái gì?
Lạm phát là cái sự gia tăng hàng hóa liên tục trong một thời gian nào đó.
Trời ơi, giỏi người ta sư học kinh tế hả?
Không, thì học với khoa ông ơi, người ta gọi là kiến thức gọi là phổ thông, hiểu không? Kiến thức phổ thông là ai cũng biết.
Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Đó.
Ủa mà lạm phát kinh tế gì liên quan gì đến lạm phát lời hứa về tình yêu gì ở đây không?
Bởi vì bữa nay có những cái thanh niên thuộc cái thành phần là siêu lạm phát lời hứa.
Ủa là sao?
Có nghĩa là nói một lời xong rồi làm một lẻo. Cậu không nghe người ta nói à?
Có được ai hứa bây giờ đâu mà nghe.
Chỉ vì người hẹn một câu mà ta bỏ lỡ chừng đâu chục người. Hứa với con người ta xong rồi tự nhiên người ta từ chối hết tất cả những chàng trai.
Đó là hứa bình thường nghe, chưa kể hứa hôn á nha. Có biết hứa hôn là gì không?
Hứa hôn là gì?
Hẹn sẽ hôn.
À, hẹn sẽ hôn.
Là gọi là hứa hôn đó. Mà đợi hoài không thấy hôn.
Một tháng rồi.
Thành ra có nhiều cô gái á, sau này ở với nhau rồi mới trách lại á. Anh á đã từng hứa yêu tôi đến chết. Rồi đó, ủa thì đúng rồi, vậy mà bây giờ chưa chết anh đã hết yêu. Nên là Đức Thánh Cha nói là phải hiểu và dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình.
Nói chung là sống có trách nhiệm là gì? Nghĩa là đừng nói mà hãy làm.
Chuẩn.
Đừng huyên thuyên mà hãy hành động.
Chuẩn luôn.
Đừng hứa nhưng mà hãy chứng minh.
Cái này chuẩn nhất nè.
Chứng minh đúng không?
Chứng minh. Bây giờ coi Đức Giáo Hoàng chứng minh cho coi nè.
Ngài nói rằng tôn trọng lời nói, trung thành với lời hứa là điều người ta không thể mua hay là bán được.
Đấy.
Mà chúng ta không thể tự áp đặt bằng vũ lực được. Nhưng mà cũng không thể giữ được lời hứa nếu mà không có hai chữ.
Dễ, biết ngay.
Chữ gì?
Ngay và luôn.
Trời, ngay và luôn nó chỉ nói đến cái trạng thái tức thời thôi.
À, vội vàng hơn.
Nói,
vội đồ.
Cái tinh thần ở bên trong mới là quan trọng.
Tinh thần gì không?
Hai chữ ở đây là hy sinh.
Wow.
Giữ được lời hứa là phải hy sinh những điều mà mình dự định này, hy sinh những điều mà gọi là mình ấp ủ sống cho người khác.
Trời ơi, mà ông có nhớ từ cái hồi mà Giáo Huấn Vui mới vừa ra mắt là ông có hứa dẫn tôi đi ăn kem, ông nhớ không? Bao nhiêu bạn nghe đài nghe nè.
Trời đúng ha. Đúng rồi, tôi quên.
Đúng chứ còn gì nữa, trời, bao nhiêu là khán thính giả nghe chứng kiến comment vô luôn, kêu thầy Định dẫn thầy Huy đi ăn kem đi.
Nhưng mà ông biết sao không? Ông cha ta đã nói rồi.
Nói gì?
Ai cũng giữ lời hứa nếu mà họ còn nhớ là họ đã hứa những gì.
Thôi ông ơi, nói vậy là ngụy biện cho cái vụ quên dẫn tôi đi ăn kem của ông thì được, chứ còn áp dụng vào đời sống công nhân là không ổn nha. Toan.
Còn ý ông muốn nói ở đây là phải thường xuyên nhắc nhở đúng không?
Nhắc nhở hôm đó hôn nhân là có người làm chứng nữa chứ, quên đi hỏi lại người làm chứng. Lúc hứa là có người làm chứng rõ ràng mà.
Đúng rồi, cái là những cái tương quan liên vị, tương quan xã hội là phải
đấy,
giúp đúng không?
Đấy, giúp.
Để giúp cho bạn trẻ là phải nhớ được mình đã hứa những cái gì.
Thời nay quên lên YouTube luôn, tại vì đám cưới nào thời nay cũng livestream YouTube hết trơn.
Đúng không? Luôn. Trời ơi,
phải lo. Nên không có cái lý do nào ngụy biện những cái việc quên lời hứa được.
Đúng rồi, mà bây giờ ấy, tôi thấy này, cái thời kỳ khó khăn mà nghe tới lạm phát là tôi đã thấy sợ rồi.
Ờ đúng rồi á. Bình thường mà nói lạm phát là tôi nghĩ tới tiền. Lạm phát tiền, đúng không?
Đúng rồi.
Đồng tiền trượt giá. Ở đây Đức Thánh Cha đã nói đến lạm phát lời hứa chưa hoàn thành, cho nên tôi nghĩ đến cái chuyện là
cái này chính xác ở đây là lời hứa gọi là mất giá.
Đấy, lời hứa mất giá.
Gọi là hay nói khác là trượt giá.
Đó. Vậy nên để không lạm phát thì câu chốt của Đức Cha rất ư là quan trọng, đó là không thể giữ được lời mà không có ngay và luôn
hy sinh. Không
hy sinh, đúng rồi. Không thể giữ được lời hứa mà không có hy sinh.
Trời, toàn toàn vừa mới đọc xong
mà tôi thấy mới chuẩn bị hôn lễ thôi mà có vẻ căng thẳng quá, phải hy sinh rồi.
Cái này không phải là chướng ngại vật đâu ạ, mà là mách nước cho tương lai thôi.
Ủa vậy hả?
Hạnh phúc thì luôn đi đôi với sự hy sinh.
À.
Nó mà cái sự hy sinh đó là cái tình yêu mà mình dành cho người khác. Và từ đó thì cái sự hy sinh nó mới dẫn tới hai chữ gọi là hạnh phúc.
Tôi cứ nghĩ ông nói là từ đó sự hy sinh dẫn đến hai chữ là bỏ mạng. Mà bỏ mạng đây có nghĩa thiêng liêng đó không?
Là như nào?
Là hy sinh từ bỏ cái gì mà gắn bó với con người mình nhất. Coi như là tính mạng của mình á, chứ không phải bỏ mạng theo kiểu là nó bắn cái bằng cái rồi bỏ mạng đâu.
Nhưng mà tôi thấy là càng ngày ông càng gọi là hết sức chí lý, chí tình và là chí tiếp.
Chí tiếp là sao?
Là cậu đọc tiếp để có thêm cái ý nào nữa không?
Để có thêm chí nào nữa không, phải không? Rồi có một chí nè, số 215. Các giám mục Kenya, ông biết Kenya ở đâu không?
Kenya nó nằm ở ở miền Bắc châu Phi á.
Ừ, nói chung là cũng được, không uổng công là học tốt nghiệp học bách khoa. Các giám mục Kenya đã nhận xét rằng nhiều đôi vợ chồng tương lai vì quá tập trung vào ngày cưới mà quên đi họ đang phải chuẩn bị cho một sự dấn thân kéo dài suốt cả đời.
Đúng rồi, cái này là lo ngắn mà không cắn dài.
Đấy, không nhìn xa trông rộng.
Rồi, và Đức Thánh Cha nói rằng cần phải giúp họ hiểu rằng bí tích không chỉ là một khoảnh khắc để rồi sau đó nó lui vào quá khứ và nó trở thành một cái gì đó gọi là kỷ niệm.
Đấy.
Mà bởi vì á, bí tích còn ảnh hưởng thường xuyên và xuyên suốt trong toàn bộ cuộc sống hôn nhân.
Chứ không phải là làm xong lễ cưới xong rồi check-in tắm tại nhà thờ xong rồi selfie tắm với cha xứ là như xong.
Đúng rồi. Mà bên sau tôi sợ nhất là những thành phần gọi là giả hình.
Giả hình gì đâu ông, chụp người ta chụp hình thật đó, hình thật không phải hình giả.
Không không
ông
ơi, cái này gọi là ngoài thì giả nơi mà trong thì giả tạo.
Gọi giả hình. Ok, hình giả thì ok nhưng mà giả hình là căng.
Đó.
Bên ngoài thì thơm thức chụp hình, bên trong á nham hiểm, bất bình đưa lên Facebook á, đó thôi. Cho nên quý vị nghe giáo huấn vui, quý vị thấy vui vậy thôi nha, chứ quý vị đừng có nghĩ vội quá là Trần Đỉnh và anh Huy rất là thân với nhau nha. Bên ngoài thân thức nó cười vậy thôi á.
Thôi đi ông đừng có mà gọi là xấu mà còn hư cấu, nói nhảm mà không biết mặc cảm.
Thôi không nói nhảm thì tôi biết mặc cảm rồi. Thôi trở lại với Thánh Cha.
Rồi, ý nghĩa truyền sinh của tính dục, của ngôn ngữ, của thân xác và những cử chỉ tình yêu, nó bày tỏ trong lịch sử của một đôi vợ chồng. Và nó trở thành một cái tiếp nối không có tính gián đoạn của một ngôn ngữ mang tính phục vụ.
Đó, đời sống vợ chồng mà gọi là phục vụ luôn á hả?
Đúng rồi, một nghi thức. Nghi thức đấy có sự hiện diện của Chúa thì gọi là phục vụ đúng không?
Quá ý nghĩa luôn.
Có nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa.
Mà nghĩ ra là đời sống được, đời sống vợ chồng với nhau có khác nào một thánh lễ thôi. Rồi chúng ta hết số 215. Nói chung nói đi nói lại là tới kết chức câu cuối, Đức Thánh Cha nói là hiểu theo một nghĩa nào đó thì đời sống vợ chồng trở thành phụng vụ.
Đó, cái này tôi nói luôn với cậu luôn. Câu này là trích từ Thánh Gioan Phaolô II, nói trong giáo huấn ngày 4 tháng 7 năm 1984.
Quá dữ, không nói đi nghe hả?
Không, cái này là trong lịch sử, trong lòng bàn tay đó.
Cho tháng 4 là lúc đó Trần Đỉnh chắc trên thiên đàng. Cái gì ở đâu ở đây mà nghe Thánh Cha nói.
Nhưng mà ở đây có nghĩa là không còn một ngôn ngữ nào hay hơn nữa. Thánh nói,
đúng rồi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô làm thánh rồi.
Đúng rồi, mà Thánh nói là không còn gì hay hơn nữa. Đấy, đúng không? Bây giờ cậu qua số mới chúng tớ cái.
Đúng rồi, Thánh nói thì hay, mà Thánh chém là không ổn nha. Hai cái phân biệt nhau nha. Rồi số 216. Đôi bạn, Đức Thánh Cha khuyên cũng có thể suy niệm các bài đọc Thánh Kinh và làm phong phú thêm hiểu biết về ý nghĩa của những chiếc nhẫn cưới mà hai người trao cho nhau, cũng như là những dấu chỉ khác trong nghi thức.
Nghĩa là trước khi mà tham dự cái phụng vụ ngày hôm đấy thì là các bạn là phải đọc trước Thánh Kinh, đúng không? Nhưng mà kiểu gì thì nói thì tớ thấy Đức Thánh Cha vẫn rất chuẩn trong cái câu nói này. Nghĩa rằng nếu mà đôi bạn trẻ đến với lễ cưới của chính mình á, có nghĩa là một lần trong đời thôi mà chưa cùng nhau cầu nguyện, mà là cầu nguyện với nhau như vậy đó. Và cầu nguyện cho nhau nữa. Cầu xin cái điều gì? Cầu xin Chúa giúp cho mình để được sống trung thành này, sống quảng đại này. Rồi hỏi Chúa là: Chúa ơi, Chú chờ đợi gì nơi con đây? Và con phải làm gì để dâng hiến cuộc đời mình cho cái người bạn của mình? Rồi sau đó thì cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Thánh Cha nói những ai đồng hành với đôi bạn trong khi chuẩn bị hôn nhân nên hướng dẫn họ để biết sống những giờ phút cầu nguyện này, vì đó là điều rất tốt cho họ.
Cái đó trong linh thao ấy, Thánh Nhi Nhã gọi là chuẩn bị gần.
Gọi là chuẩn bị tiền hôn nhân đó.
Đúng rồi.
Tức là chuẩn bị tiền để mà tổ chức đám cưới á.
Trời. Cái này chuẩn bị trước hôn nhân,
chính xác trước
là, trước cái phụng vụ lễ cưới ngày hôm đấy. Đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng phụng vụ lễ cưới là một sự kiện gọi là độc đáo, sự kiện duy nhất trong cuộc đời của con. Vì vậy đó là một nghi lễ mà phải được sống trong bối cảnh của gia đình và xã hội.
Đó, duy nhất nha các bạn, sự kiện duy nhất đó, chứ không phải là sự kiện đầu tiên đâu. Có nhiều người lên Facebook kêu là do lần đầu tiên em tổ chức lễ cưới cho nên là xin các bác có gì sai sót thông cảm, lần sau em rút kinh nghiệm hơn. Căng đó nha, căng lắm á.
Nói vậy là dễ xa nhau lắm.
Xa nhau lắm đó. Và Đức Thánh Cha nói một trong những dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã làm tại tiệc cưới Cana là rượu ngon của phép lạ của Chúa làm cho một gia đình mới khai sinh thêm niềm vui, và rượu mới của giao ước của Đức Kitô với con người, của người nam và người nữ trong mọi thời đại.
Và trong dịp này thì vị chủ tế, nghĩa là linh mục đó, thường có cơ hội ngỏ lời với một cộng đoàn gồm tất cả những người mà đôi khi những người này thì phải thật sự nói là ít có cơ hội để tham dự thánh lễ.
Đấy,
đấy.
Đây là cơ hội để mà gọi là gửi lời đến họ.
Đúng rồi. Hoặc là những cái người thuộc giáo hội Kitô khác, hoặc là một tôn giáo khác.
Đấy.
Đấy.
Thường là họ cũng đi lễ cưới đó không?
Đúng rồi.
Vì... không cần phải tôn giáo, công giáo gì đâu. Bạn cưới là đi.
Đúng rồi. Bởi vì nó mang tính xã hội mà. Và đây thực sự là một cơ hội quý giá để gọi làm gì? Loan báo tin mừng của Chúa Kitô và cái giá trị tình yêu của những người Kitô hữu. Đó.
Hay chứ, đúng là một cơ hội quý giá. Có lần tôi nhớ tôi lễ cưới có cái cô kia cũng cứ đập anh hôm nay em đi cưới bạn em không có đạo, khi nào quỳ anh em quỳ nha, khi nào phải đứng lên anh em đứng lên nha, rồi anh lát em có được lên ăn bánh không anh đó.
Đấy, rồi sau đó thì cô ấy có xin số điện thoại của cậu không?
Không xin số điện thoại, em xin email.
Rồi cậu có tiếp tục dẫn đưa người ta vào đến cái gọi là bến bờ hạnh phúc không?
Không, tôi gửi ngay cái link của Facebook của Vatican News tiếng Việt á, có gì lên đó lên nó coi, like, subscribe thoải mái.
Rồi ông gọi là cái này là ông đem con bỏ chợ chứ gì nữa.
Vậy con bỏ chợ, cái này gọi là chọn mặt gửi vàng. Tôi tin tưởng Facebook Vatican News tiếng Việt lắm, tôi mới gửi người thân bạn bè tôi đến chứ không.
Nói chung là cũng tạm ổn với cái cách gọi là giải thích như thế. Và hết số 216 này thì và nguyên kỳ này tôi thấy Đức Thánh Cha nói về cái gọi là cẩm nang chuẩn bị lễ cưới.
Thành ra nếu có ai mà đang nghe giáo huấn vui mà sắp làm đám cưới, kể cả trong mùa dịch luôn, hay là sắp phải tư vấn hay là giúp người khác chuẩn bị hôn nhân, thì nên đọc hoặc là nghe cẩm nang này. Đó gọi là tông huấn niềm vui của tình yêu, và không có dài lắm đâu, từ số 212 đến số 216 thôi.
Hoặc là giáo huấn vui hai kỳ liên tiếp, số 61 và số 62.
Đấy, rất cụ thể, rất ư là công giáo luôn.
Và cũng rất là thực tế, đỡ tốn kém tiền bạc này. Đấy. Sống giản dị này. Đấy. Mà lại đầu tư hiệu quả cho tình yêu lâu dài.
Đấy, đúng một không? Tình yêu đơn sơ, chân thành, giản dị. Như là lời bài hát của nhạc sĩ như lúc đầu mình nhắc đến đó.
À, nhạc sĩ Phêrô Phú Quang.
Vâng, và sau đây Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài hát Điều Giản Dị của nhạc sĩ Phú Quang. Với thông điệp là chúng ta hãy sống tình yêu thật là giản dị.
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đăm trời cao.
Em mong manh tựa rừng cây chuột rời lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyên mãi không nguôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Hồi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao.
Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặn đắng quá hoang vu. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi siêu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị,
không giản dị đâu, chính cha giản giản dị.
Càng xa em, ta càng thấy yêu em. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em, ta càng thấy yêu.
Vâng, càng xa em ta càng thấy yêu em. Đây là lời không phải của chúng tôi hát, nhưng mà là mách nước cho các bạn nam cũng như nữ, dành cho cái người yêu của mình, dành cho người bạn đời của mình.
Nghĩa là giữ người yêu thương của mình ở trong tim. Và đã ở trong tim rồi thì dù có xa đi đâu chăng nữa thì cũng vẫn sẽ ở đó.
Còn chúng tôi tìm giáo huấn vui thì càng xa quý khán thính giả, đặc biệt là cái mùa hè vừa rồi 3 tháng không có giáo huấn vui.
Đúng rồi.
Là về là càng thấy yêu quý khán thính giả. Đúng sao rồi. Trong tim mình rồi.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.